Khế lý khế cơ. Tọa đàm 8. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi lần nổi lên một cơn bệnh, mình mới ngộ ra rằng mình chính thị là phàm phu tục tử. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư bị một cơn bệnh thập tử nhất sanh, thì ngài ngộ ra, ngài lo niệm Phật và trở thành một đại tổ sư. Còn mình chính hiệu là phàm phu tục tử, bệnh rề rề, năm này cũng bệnh, năm kia cũng bệnh. Mình có quá nhiều dịp để ngộ rằng mình là phàm phu tục tử. Vô thường đến bất kỳ lúc nào, không bao giờ nó chờ đợi, không có hẹn được. Chính vì vậy mà khi mình biết được con đường niệm Phật, mình biết trước cả khi mình bệnh nữa, tức là so ra mình hơn ngài Ngẫu Ích Đại Sư một chút. Ngài ngộ ra sau khi cơn bệnh, còn ta biết niệm Phật trước khi cơn bệnh, vậy thì phải lo chuẩn bị. Trong đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hôm trước mình có nói qua, cái điểm quan trọng nhất là niềm tin và lời phát nguyện. Nếu mà niềm tin yếu thì ta phát nguyện không có tha thiết. Nếu ta không muốn đi về Tây Phương thì thường thường ta sẽ có những sự phát nguyện lệch đi, và sau cùng thì mất phần giảng sanh. Xin đưa qua đây vài mẫu chuyện có thật. Ví dụ như ở bên ngoài kia có cái phần hộ niệm giảng sanh. Quý vị coi đĩa, sư bà Thích Như Định, ngài là sư bà trụ trì một ni viện. Nhưng mà khi ngài bệnh, ngài dặn dò các hàng đệ tử và ngài viết thư nhờ các ngài khác đừng lo gì khi ngài chết, mà phải giao cho các ban hộ niệm. Họ hộ niệm. Họ hộ niệm xong rồi quý vị mới làm theo các nghi lễ. Thế lạ lùng không? Một sư bà mà khi ra đi lại giao cho các vị Phật tử. Tôi nhớ không lầm, chính chị Diệu thường hộ niệm cho sư bà. Sư bà ra đi bất khả tư nghì, thoại tướng tốt không thể nào tưởng tượng. Trong khi đó thì cách đây cũng không lâu, cũng có một vị ni đã tuyên bố là nhất tâm bất loạn, định được ngày giờ ra đi, và có rất nhiều vị tăng ni đông lắm tới hộ niệm. Nhưng mà sau cùng thì không đi được, mà sau đó thì những chướng nạn đến dồn dập. Trong những lời tọa đàm về hộ niệm trước đây, chắc quý vị còn nhớ một câu chuyện. Cũng là một vị ni khi bị bệnh rất nặng và bác sĩ đã chịu thua, vị này được một vị đại đức cùng với những ban hộ niệm. Ban hộ niệm đó diệu âm biết, những người đó họ khai thị tốt lắm. Vị đại đức cũng quyết lòng hộ niệm cho vị ni đó. Hộ niệm được 16 ngày thì tự nhiên căn bệnh hết, không còn bệnh nữa. Và vị ni đó công phu trở lại được, coi như người bình thường. Sau khi có hiện tượng như vậy, thì vị ni đó mới nói với thầy rằng: chắc là con nghiệp chướng còn, nên Phật muốn con đem cái thân nghiệp chướng này để độ chúng sanh chăng? Vị ni đó đã đổi lời nguyện, nghĩa là nguyện độ chúng sanh chứ không nguyện giảng sanh nữa. Đổi lời nguyện xong thì khoảng 10 ngày sau bị phát bệnh trở lại. Thì cũng chính vị đại đức và ban hộ niệm đó đến hộ niệm. Nhưng mà vị ni này ra đi không có một cái thoại tướng nào chứng tỏ rằng được giảng sanh Cực Lạc cả. Ngay cả cái thân thể mềm cũng không được luôn. Tại sao lại như vậy? Tại vì lời nguyện không chính, lời nguyện không thẳng. Chúng ta tu hành nhiều khi có những điều sơ suất, như vọng tâm nổi lên, một sự ngã mạn hay một sơ ý nào đó nổi lên, nó có thể đưa chúng ta đi lệch con đường giảng sanh về Tây Phương liền. Ví dụ như hôm qua, mình có nói giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thứ nhất, là do quyền lợi của chính mình. Trong vô lượng kiếp qua, mình bị đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi. Chắc chắn ở đó cũng có những cảnh giới tam ác đạo trong đó mà mình không hay. Với tai nạn lớn như vậy mà bây giờ gặp được câu A-di-đà Phật, nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà mà mình được về với Tây Phương. Mà về tới Tây Phương thì ngay trong những lời nguyện đầu Ngài nói, hễ về tới Tây Phương thì tất cả chư vị đều thành Bồ Tát hết. Thần thông đạo lực nhiệm màu, như vậy cơ hội này là để cho chúng ta thoát nạn. Ấy thế mà chúng ta sơ ý, cứ tưởng rằng là đi về bên Tây Phương là do quyền lợi của A-di-đà Phật. Cho nên có nhiều người than, A-di-đà Phật ơi, con tu hành tốt quá, con muốn về Tây Phương, nhưng mà có gì có, chứ Ngài cũng cho con hết bệnh. Ngài phải làm cho con hết bệnh, tức là đặt điều kiện với Ngài. Con hết bệnh rồi thì con niệm Phật mới được chứ. Tại sao con niệm Ngài mà Ngài không cho con hết bệnh? Rõ ràng đây là lời nguyện sai lầm. Nhân quả của chúng ta chư Phật không có xem vào được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có nói là nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghì. Chư Phật không thể chen chân vào được, mà chính chúng ta phải giải quyết. Giải quyết bằng cách nào? Nếu chúng ta bây giờ không nhớ A-di-đà Phật, không niệm A-di-đà Phật, không nguyện về Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định chúng ta nhớ lục đạo luân hồi. Nhớ lục đạo luân hồi thì duyên với lục đạo luân hồi, nhất định chúng ta bị kẹt lại. Niệm Phật là để vãng sanh. Khi một cơn bệnh xảy ra mà mình sợ chết. Sợ chết là gì? Thèm cái thân mạng. Thèm cái thân mạng này chứng tỏ là quyến luyến cái thân mạng. Tâm chúng ta quyến luyến cái nào, nhất định đây là cái duyên. Ta sẽ theo cái duyên đó để thọ những cái đại nạn trong lục đạo luân hồi. Cho nên những người không hiểu đạo nên lúc lâm chung thường thường sợ chết. Vì sợ chết nên khi chết không bao giờ nhắm mắt được, con mắt mở trao tráo ra. Tại sao vậy? Tại vì trong lúc ngột ngột, người ta sợ chết chứ có gì đâu. Người ta ráng mở con mắt ra, hả cái miệng thiệt to ra để thở, để cố kéo lại sự sống. Vì tha thiết cái mạng sống này nên bắt buộc họ phải theo cái cục thịt này mà xuống với nấm mồ, rồi lang thang từ chỗ này qua chỗ nọ, bám víu vào những gốc cây, vô tình ngàn đời vạn kiếp chịu khổ. Còn người niệm Phật lúc thấy ngốc ngốc, biết rằng sắp chết, họ quyết lòng niệm A-di-đà Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Họ mừng lên, họ vui lên, tự nhiên những lúc đó họ mỉm cười. Họ mỉm cười ra đi, để về Tây Phương Cực Lạc. Niềm tin tưởng của họ mạnh mẽ vô cùng, sức nguyện của họ tha thiết vô cùng. Trong những lúc đau đớn đó, có thể họ niệm Phật không vô, nhưng nhờ những vị đồng tu hộ niệm, họ nghe lời niệm của người hộ niệm để niệm theo. Dù là có thể nghe mang máng, nhưng giúp cho tâm nguyện của họ quyết chí hơn để đi về Tây Phương. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Tâm ở đâu? Ở ngay cái ý muốn của mình đó. Chính vì vậy, khi chúng ta niệm Phật mà không muốn về Tây Phương, thì dù cho mình tu có 100 năm đi nữa, một ngày mình niệm 10 vạn câu Phật hiệu đi nữa, nhất định đây cũng chỉ là phước báo nhân thiên. Mà phước báo nhân thiên của những người niệm Phật lớn lắm. Nếu việc ác không làm, việc thiện làm, mà còn niệm Phật nữa, thì họ sẽ trở nên những người giàu có, những người trong nhà vua Chúa. Nếu biết đạo mình nên sợ chỗ này, vì khi thuộc về hàng đó rồi thì quyền lực quá mạnh, thế lực quá mạnh rồi, thường thường không ai tu được cả. Mà bên cạnh cái quyền lực đó, trinh sát ở trong tay, tạo ra nghiệp trùng trùng, để đời sau nữa phải chịu nạn nặng vô cùng, đó gọi là tam thế quán. Một đời làm thiện, một đời hưởng quả phước báo giàu có, sau đó là đại nạn. Chính vì vậy, mà cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc này, xin chư vị nắm cho vững, đừng để sơ suất. Nếu sơ suất thì mình đi vào con đường sai lạc, sau cùng không ai có thể cứu mình được nữa. Cách đây cỡ chừng 2 tuần, chúng ta có đi hộ niệm cho mấy vị. Gia đình đó ở ngoài, Inala, tôi dặn dò rất kỹ, nhưng có một lần tình cờ tôi đem cái máy bấm để tới biếu cho bà cụ. Thì vì đi tới bất ngờ, khi bước vào nhà, tôi thấy hai mẹ con đang ngồi coi phim, đang coi phim Đại Hàn. Tôi không nói một tiếng nào hết, nhưng thứ bảy sau đó trong một buổi hộ niệm, tôi nói rất nhẹ nhàng nhưng mà rất cương quyết. Nếu bác không lo cái vận mệnh của bác, nếu bác không muốn về Tây Phương mà ngồi ôm coi cái phim này, tôi bắt gặp một lần nữa nhất định. Bây giờ bác có năn nỉ, tôi cũng không đi hộ niệm. Tại vì có hộ niệm cho bác, chắc chắn bác cũng không được vãng sanh. Vì sao? Vì rõ ràng là bác bị bệnh, đang chờ từng ngày để chết, mà không lo cho chính cái huệ mạng của bác. Không lo cho bác thì Phật cứu cũng không được, làm sao tôi có thể cứu? Tôi nói rất là nhẹ nhàng. Tôi nói tiếp, bác phải bỏ hẳn từ ngày hôm nay. Nếu để tôi bắt gặp một lần nữa, bây giờ bác có năn nỉ đi nữa, tôi không đi hộ niệm là không đi hộ niệm. Tại vì đi hộ niệm như vậy vô ích. Xin thưa với chư vị, không phải mình niệm Phật này là niệm cho A-di-đà Phật, mà niệm cho mình và phải tương ứng cho đúng với đại nguyện của Ngài. Tính hạnh nguyện phải cho đúng. Hạnh là lo niệm Phật, chứ không phải là ngồi coi phim. Không phải hạnh là sợ này sợ nọ. Chỉ cần đi đúng như vậy, đơn giản rõ ràng. Người tội chướng nghiệp nặng này, chúng ta vẫn được Ngài tiếp độ về Tây Phương để một đời thành tựu đạo quả. Nam Mô A Di Đà Phật.